Phật dụng tâm. Thuở xưa, trong hàng thánh chúng đệ tử của Đức Phật, Ngài Tu Bồ Đề dùng trí quán chiếu soi thấy tánh không của các pháp, thể chứng lý không. Từ đó, tôn giả thường nói lý không và các quay nghi tế hành đều biểu thị lý không. Tương truyền một hôm, tại động Kỳ Xà Quật trên núi Linh Thứ, trong lúc đang giá áo, tôn giả dùng trí quán chiếu biết Đức Phật du quá phương xa sắp trở về. Tôn giả ngưng việc giá áo, định đi đón Phật, nhưng liền nghĩ rằng Phật là bậc vô ngã, pháp thân không tịch vắng lặng, ngã và ngã sở đều không, tuyệt nhất đối đãi. Phật đã từng nói không ngã, không nhân, không chúng sinh, không thọ giả, các pháp rộng lặng, pháp tánh biến khắp không gian và thời gian. Pháp thân Phật ở đâu mà chẳng có, vì thế ta đi đón Phật có thể bị Phật quở trách là người hành tà đạo. Trong hội Bát Nhã, Đức Phật đã nói, nếu lấy sắc để thấy ta, lấy âm thanh cầu ta, là người hành tà đạo, không thể thấy Như Lai. Sau khi suy nghĩ, tôn giả ngồi giá áo một cách bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Lúc bấy giờ trên đường trở về, Phật được tăng đoàn và đông đảo quần chúng chuẩn bị đón tiếp vô cùng trang trọng. Trong số đó có tỳ kheo ni Liên Hoa Sắc, vị chứng thần thông đệ nhất bên ni, vận dụng thần thông hóa thành chư thiên để đón Phật trước nhất. Khi gặp Phật, Liên Hoa Sắc đảnh lễ và bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, nhờ có phép thần thông, con hay tin Thế Tôn về và đến đây chờ đảnh lễ Thế Tôn trước hơn ai hết. Trước nét hân hoan của Liên Hoa Sắc, Phật mỉm cười từ tốn nói rằng: Liên Hoa Sắc, người nghênh đón ta trước tiên chẳng phải là ngươi. Nhìn bốn phía chẳng thấy ai, tất cả đều còn ở sau xa. Với vẻ hoài nghi bàng hoàng, Liên Hoa Sắc quỳ thưa: Bạch Thế Tôn, con vận dụng sức thần thông khi đến đây chẳng thấy có ai cả, thế ai là người đoán Đức Thế Tôn trước con? Trong lúc Liên Hoa Sắc vừa chấm dứt câu hỏi, Ca Diếp và tăng đoàn từ từ tiến đến. Đợi chúng tăng quy tụ đông đảo, Phật mỉm cười và nói với tất cả, mà cũng để trả lời cho Liên Hoa Sắc. Phật nói: Này các tỳ kheo, các ông đã không quãng xa xôi để đến đây đón ta, nhưng người gặp ta trước tiên chính là Tu Bồ Đề. Hiện giờ tại núi Kỳ Xà Quật, Tu Bồ Đề đang chiếu quán tánh không của các pháp. Người thấy thể tánh rỗng lặng nhưng như bất động, chính là người trực tiếp nghênh đón ta trước nhất. Chúng đệ tử kể cả Liên Hoa Sắc nghe Phật nói mới thấu rõ tướng của các pháp là hư vọng, như chiêm bao, ảo thuật, bóng nước, ảnh tượng, sương mai, điện chớp. Thể tính các pháp là pháp không tịnh, ly ngã, nhân, chúng sinh, thọ giả. Tu Bồ Đề đã thấu rõ chân lý đó, nên tôn giả là người đón Đức Thế Tôn trước hơn ai hết. Tôn giả xứng đáng là vị giải không đệ nhất trong hàng thánh chúng. Tâm hạnh và việc làm của Tu Bồ Đề là không phải trên lý thuyết suông, mà Ngài luôn thực hành lời dạy của Đức Phật thật đúng với câu Phật dạy: Người tuy xa ta mà luôn thực hành giáo pháp của ta thì cũng giống như đang ở gần trước mặt ta. Còn người tuy ở gần ta mà không biết tu tập thì cũng như xa ta nghìn dặm vậy. Công hạnh vô ngã vô tâm của tôn giả Tu Bồ Đề này rất thâm sâu. Quý vị nhớ cố gắng thực hành theo. Trong đạo tràng cũng vậy, có nhiều người lam lũ ở dưới bếp, lặt từng bó rau, rửa từng cái chén, quét từng cọng rác. 3-4 giờ sáng đã âm thầm thức dậy làm, thổi từng bếp lửa, bếp than, mặt mũi đầy bụi bặm. Quý vị thấy không? Những người đó là có tâm chân thành nên phước cũng lớn. Trong chúng thấy việc gì cần làm là làm, không cần khen ngợi tâng bốc hay thấy người lớn mình mới chịu làm. Không phải chờ thầy xuống thấy ta mới làm. Thật sự là mọi việc trong đạo tràng đây chính là làm cho chính bản thân mình. Phật dụng tâm là vậy. Có những toilet quý thầy phải lau quét chùi sạch giùm cho Phật tử mà quý Phật tử có biết đâu. Nhiều khi sinh hoạt dơ rồi cứ mặc kệ đó. Thôi không sao, mình vài bữa nữa cũng về rồi, lau quét làm chi cho mệt. Ý nghĩ đó là tự đốt phước của chính mình không hay. Vào thiền viện hoặc đi đâu đó, chúng ta phải thật có ý thức về việc này. Lúc Phật còn tại thế, La Hầu La đã phát nguyện giữ gìn giới luật, cẩn thận lời nói, tiếng tu mật hạnh. Nhưng Đức Phật vẫn bảo tôn giả Xá Lợi Phất luôn kiềm chế La Hầu La bằng những công tác hàng ngày. Theo lời Phật, Xá Lợi Phất giao việc quét dọn sân vườn cho La Hầu La. Một hôm, sau khi thực hiện xong công tác hàng ngày, La Hầu La vào giảng đường nghe Phật thuyết pháp mãi đến tối mới trở về phòng. La Hầu La thấy một khách tăng đã dọn y bát của La Hầu La ra ngoài để lấy phòng nằm ngủ theo sự hướng dẫn của vị quản lý. Vì đã nguyện kính tiếng lặng hơi theo pháp bậc hạnh, La Hầu La đành ôm y bát ra sân ngủ. Thình lình trời đổ mưa xối xả, La Hầu La lại ôm y bát vào nhà xí. Cũng vì trời mưa, nước ngập hang, một con rắn tìm nơi lánh nạn bò vào nhà xí. Vì trời tối, La Hầu La ngồi bất động không thấy rắn. Trong cơn nước ngập, rắn bò kiếm chỗ khô ráo nên cũng không biết có người trong nhà xí. Ngày tối hôm đó, có người báo cho Phật hay La Hầu La bị một khách tăng chiếm phòng và có thể La Hầu La ẩn mưa trong nhà xí. Phật liền đi tìm La Hầu La. Khi rọi đèn vào nhà xí, Phật thấy La Hầu La ngồi bó gối ở một góc, con rắn khoanh tròn ở một góc, còn La Hầu La được Phật gọi ra và dẫn vào tinh xá. Sáng hôm sau, Phật tập hợp tăng đoàn ban hành quy chế. Sa di có thể ở chung phòng với tỳ kheo. Lại nữa, lúc La Hầu La tuổi còn trẻ, ít tham gia sinh hoạt của tăng đoàn, chỉ dâng lời Phật, chuyên tu quay nghi tế hạnh. Lúc 20 tuổi, La Hầu La chứng thánh quả và được nhiều người kính trọng. Vì thế La Hầu La được tín chúng cúng dường nhiều nhất. Một hôm, Đức Phật ở thành Ca Tỳ La Vệ thuyết pháp. Có một trưởng giả đến xin quy y Phật, nhưng lại rất hữu duyên với tôn giả La Hầu La. Sau ngày quy y, vì cùng một quê hương Ca Tỳ La Vệ, ông trưởng giả cúng dường cho La Hầu La đủ các thứ cần dùng. Sẵn có tài sản, trưởng giả sẽ cất một tinh xá dân cúng. Tinh xá khang trang rộng rãi nên La Hầu La dọn về thường trú ở đó. Trên đường đi thuyết pháp, các tỳ kheo cũng thường ghé lại tinh xá của La Hầu La. Vì thế tinh xá lúc nào cũng đông khách ra vào. Một hôm, vì nghĩ tinh xá do mình cúng nên mình có trách nhiệm quản lý, ông trưởng giả rất siêng năng lui tới tinh xá, bàn bạc với La Hầu La việc này việc nọ. Đôi lúc ông còn lấn cao quyền hạn của trụ trì La Hầu La. Là một người tu hành nhẫn nhục, luôn im lặng trước bộ hành động của vị trưởng giả, và cũng vì chưa nghe Phật chế giới, tiếp nhận và quản lý tinh xá như thế nào, nên trong dịp trở về tinh xá Trúc Lâm, La Hầu La thỉnh Phật chỉ dạy. Đức Phật dạy rằng, trong giáo pháp của ta, việc của tăng đoàn hàng tín chúng không được can dự vào. Phòng ốc tinh xá của tăng đoàn, cư sĩ Phật tử không có quyền quản lý, dù bất cứ vật gì, kể cả tinh xá. Sau khi đã dâng cúng, quyền sở hữu thuộc về chư tăng. Nghe Đức Phật giải thích rõ ràng, sau đó La Hầu La về trình bày với ông trưởng giả. Đã không thông hiểu Phật pháp, lại ỷ đã bỏ tài sản ra xây dựng, đương nhiên ông có quyền quản lý. Do đó, trước kính trọng cúng dường cho La Hầu La bao nhiêu, bây giờ trưởng giả là quán thù La Hầu La bấy nhiêu, xem tôn giả La Hầu La là người chiếm đoạt tài sản. Một hôm La Hầu La có việc phải vào thành Xá Vệ, đúng lúc trưởng giả viếng thăm tinh xá, vì tâm bất bằng lòng có sẵn, lại thấy tinh xá vắng vẻ, trưởng giả vội vàng đem tinh xá cúng dường cho một vị tỳ kheo khác. Khi xong việc trở về, thấy tinh xá có người đến ở, với tâm không dụ lời tranh chấp, xả bỏ tất cả, La Hầu La ôm y bát trở về tinh xá Kỳ Hoàng. Thấy lạ, Đức Phật hỏi lý do. La Hầu La trình bày với Phật, tinh xá đã bị trưởng giả thu hồi và đem cúng dường cho một vị tỳ kheo khác. Đức Phật nghĩ, người không hiểu Phật pháp mà đi làm Phật sự thật là một điều khó. Sau đó, Phật triệu tập tăng đoàn và dạy, những vật đã đem bố thí cho người, tín thí đem tặng lại cho các ông không được tiếp nhận. Nói thế không phải ta thiên vị bên dịp quyền lợi cho La Hầu La. Phép tắc trong giáo đoàn phải được quy định rõ để tránh các rắc rối về sau. Những mật hạnh của La Hầu La không cần ai biết mà luôn sẵn sàng nhường những điều tốt đẹp cho người khác. Đó chính là sự nhẫn trong vô ngã. Thiền sư Quảng Khâm ngày xưa tu hành thanh tịnh, thí chủ ủng hộ cúng dường rất nhiều tài vật, vì thế đại chúng ăn uống bỏ bê phung phí. 2 giờ tối, ngài một mình thức dậy lựa ra những miếng cơm cháy mà đại chúng đã bỏ ngoài thùng rác, lấy rửa sạch rồi phơi khô đem cất vào thất. Một ngày nọ, ngài nói với đại chúng: "Hôm nay ta có một món ăn xin đãi đại chúng." Ngài đem cơm khô đó rồi rang lên trộn với đường, với dừa. Rang xong ăn rất giòn và ngon. Đại chúng vui mừng hớn hở liền hỏi ngài: "Bạch thầy, món này ở đâu mà ngài có?" Thiền sư Quảng Khâm nói: "Cái này là do đại chúng bỏ đi mà ta lượm lại được." Quý vị thế hành tiết kiệm như vậy, còn chúng ta đây thì sao? Cho dù mình có xe hơi, cho dù có nhà lầu hay có tiền vàng rừng bạc bể đi chăng nữa, cũng phải thọ dụng cẩn thận trong sự chánh niệm tỉnh giác, chứ đừng nghĩ rằng đồ này của ta rồi ta dùng thoải mái, không khéo lâu ngày tổn phước, đến lúc ấy khó tu lắm. Thọ dụng của đàn na tín thí mà không chịu tu tập lại phung phí thì sẽ mang lông đội sừng mà trả nợ, chứ chẳng phải tầm thường đâu. Quý thầy hôm nay cũng đang dây nợ quý Phật tử đó. Tu hành không phải nói lý lẽ suông mà phải chân thành dụng tâm thể nghiệm vào cuộc sống hàng ngày. Một tâm mà sáng tỏ thì liễu thông tất cả pháp. Chỉ cần không không khéo khéo dụng, thường dụng khéo khéo không. Tự tánh luôn hành xử trong trí huệ bát nhã thì lo gì việc lớn chẳng thành ư? Niệm niệm đến đi đều trong khuôn phép, sự lý như dung liền thành pháp khí. Đến đó thì tổ tổ tâm tâm đều ứng hợp diệu quyền. Không một vật có thể được, nhưng ứng cơ tiếp vật thì diệu dụng hằng xa. Ngay đây không hề thoái chuyển, nói bàn hư thật khó phân. Không phải là tri âm há có thể hiểu được chỗ này sao? Hẹn cùng mặt thấy nhau. Một hôm, Lục Tổ Huệ Năng bảo đại chúng: "Tự tâm các ông là Phật chứ có hồ nghi. Ngoài ra, có một vật có thể kiến lập đều là bản tâm sinh ra muôn pháp. Cho nên kinh nói, tâm sanh các pháp sanh, tâm diệt các pháp diệt. Nếu muốn thành tựu chủng trí, cần phải đạt được nhất tướng tam bụi và nhất hành tam bụi. Nếu ở tất cả chỗ mà không trụ tướng, ở trong tướng ấy chẳng sanh thương ghét, cũng chẳng lấy bỏ, chẳng nghĩ đến sự lợi ích, thành hoại, vân vân, an nhàn, điềm tĩnh, rỗng rang, đạm bạc, đó gọi là nhất tướng tam bụi. Nếu tất cả chỗ đi, đứng, ngồi, nằm, thuần nhất trực tâm, chẳng động đạo trạng, liền thành tịnh độ, đó gọi là nhất hạnh tam bụi." Các bậc cổ đức thường nói, tâm chánh thì cảnh tà cũng biến thành chánh, nơi nơi đều là đạo tràng. Tâm tà thì cảnh chánh cũng biến thành tà, nơi nơi đều là địa ngục. Một hôm có vị tăng hỏi thiền sư Bá Trượng: "Thế nào là pháp yếu đại thừa đốn ngộ?" Sư đáp: "Các ông trước dứt các duyên, bạc hết muôn diệt, hết thảy các pháp thiện cùng bất thiện, thế gian cùng xuất thế gian, chớ có ghi nhớ, chớ có nghĩ tưởng, buông xả thân tâm cho nó tự tại. Tâm như gỗ đá không còn phân biệt, tâm không giấy niệm, đất tâm nếu không thì mặt trời trí tuệ tự hiện. Chỉ cần dứt hết thảy phan duyên tham sân ái thủ, tình chấp cấu tình sạch hết, đối với ngũ dục bát phong chẳng động, chẳng bị cái thấy nghe hay biết ràng buộc, chẳng bị các cảnh làm mê lầm, thì tự nhiên đầy đủ thần thông diệu dụng, đó là người giải thoát. Đối với tất cả cảnh, tâm không loạn không tịnh, không nhiếp không tán, vượt qua tất cả thanh sắc, không có vướng mắc, gọi đó là đạo nhân." Lại bảo: "Luận về người học đạo, nếu gặp các thứ khổ vui, vừa lòng hay trái ý, tâm vẫn không lui sục, chẳng màng tới danh tiếng lợi dưỡng áo cơm, chẳng ham công đức lợi ích, chẳng bị pháp thế gian làm vướng bận, không thân không ái, khổ vui chẳng bận lòng, áo xấu che thân, cơm hẩm đỡ dạ, ngây ngây như ngu như điếc, mới có chút phần tương ưng. Nếu ở trong tâm học nhiều tri giải, cầu phước, cầu trí đều là sinh tử, đối với lý nào có ích gì? Trái lại, bị gió tri giải thổi trôi vào trong biển sinh tử. Ba thừa giáo dùng để trị các bệnh tham sân si vân vân. Nay đây, niệm niệm, nếu có các bệnh tham sân thì trước tiên cần phải trị nó mà chẳng cần tìm cầu nghĩa cứu, tri giải. Tri giải thuộc về tham, tham biến thành bệnh. Nay chỉ cần lìa tất cả các pháp có không, cũng lìa cả cái lìa, thấu qua ba câu. Theo Ngài Vân Bôn thì: một, tiệt đoạn chúng lưu, chặt đứt các dòng. 2. Hàm cái càng khôn, chứa đựng càng khôn. 3. Tùy ba trục lãng, đuổi theo làn sóng. Còn theo Kinh Đại Nhật ghi: 1. Bồ đề tâm là nhãn. 2. Đại bi tâm là căn. 3. Phương tiện tâm là cứu cánh. Thì tự nhiên cùng Phật không khác. Đã tự là Phật, lo gì Đức Phật không biết thuyết pháp. Chỉ e chẳng phải Phật nên bị các pháp có không ràng buộc, chẳng được tự do. Vì lý đạo chưa lập mà trước đã muốn cầu phước, bị phước lôi đi như kẻ hèn sai khiến người sang. Chẳng bằng trước lập lý đạo tu hành, rồi sau hãy có phước, phước hữu lộc. Còn hiện nay thời đại chúng ta là thời đại của sự tranh chấp hơn thua của các ý thức hệ. Mỗi chủ thuyết đều được bắt nguồn từ một nhận thức nào đó về cuộc đời. Những trực giác và nhận thức về cuộc đời thì dù cho chính xác đi nữa cũng chưa chắc có thể cho chúng ta bộ hình ảnh toàn diện về sự thực cuộc đời. Chưa nói đến sự kiện cuộc đời luôn luôn biến chuyển và sự hình ảnh của nó cũng luôn luôn thay đổi. Vậy nếu những cái thấy biết kia tự cho mình là chân lý của muôn thời và muôn xứ thì cố nhiên là giữa nhân loại sẽ có sự cuồng tín, độc tài, chia rẽ và khổ đau. Đạo Phật dạy cho chúng ta hiểu biết và thực hành vô ngã, thẩm thấu được thực tại thì rộng lớn và luôn luôn biến chuyển. Các pháp môn của Đạo Phật phải khả hành và hữu hiệu. Mà nếu muốn được như thế thì người Phật tử phải biết ý thức về việc nhận thức thực tại, phải được thực hiện thường xuyên mới giúp ích cho tâm hạnh, để phụng sự và giúp đỡ nhân loại. Phải luôn luôn tỉnh táo, phải mở mắt, phải lắng tai, phải biết học hỏi và chấp nhận những thành công của người khác. Nếu không khéo, sự vô ngã có thể tuột ra khỏi tầm tay ta bất cứ trong giây phút nào, nếu ta cứ tin tưởng ngây thơ rằng cái sở trí của ta là đầy đủ và chính xác nhất. Cho nên nếu người Phật tử chỉ học kinh điển thôi thì không đủ là người Phật tử, phải biết khiêm tốn tiếp nhận những ý kiến của những người xung quanh ta. Và các vị phải nhớ rằng chữ Phật là hiểu biết, mà hiểu biết đây chính là xả ly bản ngã làm nòng cốt cho con đường tiến đạo và hành đạo. Vấn đề đặt ra là không được bưng bít và tự mãn, bởi vì chính thái độ ấy làm cho chúng ta quên đi thực tại hiện tiền thanh tịnh. Có vài người được một mớ kiến thức rồi ôm ấp lấy những kiến thức ấy một cách chặt chẽ gắt gao để không còn nhận được gì thêm từ những nguồn kiến thức khác. Và ngay đó tức là đã phản lại tinh thần cao cả của Đạo Phật, đó gọi là chấp. Và thứ chướng ngại do thái độ bo chấp chặt lấy mớ kiến thức khô cứng và bé nhỏ của mình thì gọi là sở tri chứng. Trong thiền sử có một câu chuyện. Một hôm có một vị tăng trong chúng lên bạch với hòa thượng: Kính bạch hòa thượng, bấy lâu nay con ở trong chùa này tu học đến cũng khá lâu, kinh luật luận con cũng đã thông hết, tâm con cũng cảm thấy rất an ổn. Hôm nay con xin thầy từ bi cho con được xuống núi. Hòa thượng thấy anh ta rất vui mừng liền bảo: Con xuống núi cũng được thôi, nhưng con hãy giúp ta một việc. Con vào trong lấy một cái chậu rồi lấy đá to chất đầy vào đó, xong đem ra đây cho ta. Vị tăng liền đi nhanh để một chậu đá ra cho hòa thượng. Hòa thượng bảo: Con thấy chậu đá đó đầy chưa? Vị tăng thưa: Bạch hòa thượng, con thấy nó đầy rồi. Vị hòa thượng liền đứng lên lấy một nắm đá nhỏ bỏ vào chậu, lắc qua lắc lại mấy cái, nắm đá nhỏ biến mất và quay sang hỏi vị tăng: Người thấy chậu đá đó đầy chưa? Vị tăng đáp: Bạch hòa thượng, đầy rồi. Hòa thượng bảo vị tăng: Ông ra ngoài lấy thêm một nắm cát cho ta. Khi lấy cát vào, hòa thượng bỏ nắm cát vào chậu lắc mấy cái, nắm cát cũng chìm xuống hết. Lúc này hòa thượng hỏi vị tăng: ông thấy chậu đó đầy chưa? Vị tăng bảo: bạch hòa thượng, vậy thì nó đã đầy thật rồi ạ. Hòa thượng không nói câu nào, liền ra lấy một thau nước đổ vào chậu đá, chậu nước cũng rút hết. Hòa thượng nhìn vị tăng cười nhẹ bảo: việc học đạo chẳng thể xem thường, cho dù ông có thuộc lào hết thiên kinh vạn nghĩa, nếu chỗ thấy biết còn ngăn ngại, tâm chưa tỏ ngộ nguồn chân, thì thấy nghe hoặc là muốn sự chỉ là ma nghiệp, hễ còn một mảy may nghi ngờ là chưa đến hàng vô học, đâu thể tự do tung hoành xoay trời chuyển đất được. Ông hãy nên tự cẩn trọng. Nói xong, vị tăng cúi mặt âm thầm hối lỗi, trở vào chúng tu hành tiếp tục, không còn tâm buông lung muốn xuống núi nữa. Chúng ta nên học hỏi vị tăng này, dù cho chúng ta có bao nhiêu bằng cấp hay bao nhiêu bằng khen và học gì đi nữa, nếu chưa chuyển được sáu tình thành bốn trí thì dù có bàn quyền nói diệu đi chăng nữa cũng chỉ là tạm no được bụng đói mà thôi. Rồi khi vô thường đến, tự hỏi các vị làm sao đối địch với sanh tử đây? Do đó cho nên nói, nội dung nhận thức không quan trọng bằng thái độ nhận thức. Luôn luôn giữ tâm trạng thao thức của người đi tìm chân lý, người Phật tử chân chính sẽ không sa vào lưới tự mãn, tự phụ, cố chấp, tự cao. Xã hội chúng ta đã mang quá nhiều thương tích do sự xô xát giữa những thế hệ. Vậy điều kiện căn bản của công cuộc trị liệu là cương quyết rút bỏ thái độ ta là trên hết, để trở nên kim cung hơn, cởi mở hơn, khoan dung hơn, nhằm mục đích tránh gây ra những vết thương mới cho thế hệ trẻ sau này. Và bỏ bớt những cái vỏ cứng giam hãm mỗi người, ngã, hay mỗi nhóm người, ngã tập thể, trong ngục tù chủ quan của mình. Tất cả hệ bát nhã là để nói lên sự cần thiết đó. Sự nghiệp của một vị Bồ Tát là phụng sự con người. Nhưng muốn phụng sự con người thì Bồ Tát phải được tự do. Trong kinh Bát Nhã, giải thoát hay tự tại là cứu cánh của sự tu chứng, mà cũng là làm nên phương tiện để phụng sự con người. Giải thoát ở đây có nghĩa là không bị ràng buộc và ngăn ngại bởi những tri kiến, nói một cách khác hơn, bởi sở tri chứng. Thái độ phá chấp ngã có thể được thực hiện dễ dàng hơn nếu ta biết rời bỏ những đam mê trần tục phàm tình của chúng ta trong phạm vi mê tín. Ai cũng biết rằng Đức Phật không muốn môn đệ mình phí thì giờ trong việc phiêu lưu ở thế giới siêu hình, siêu nhiên, quan tưởng. Những giáo lý căn bản nhất của đạo Phật đều không có tính chất tín ngưỡng siêu hình. Tứ diệu đế, bát chánh đạo, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, vân vân. Những giáo lý ấy phải được tiếp nhận và học hỏi bằng một tinh thần chân chánh, chứ không nên học hỏi với một thái độ mê tín dị đoan. Người Phật tử có quyền nghi ngờ và đem ra khảo sát lại những gì quý thầy hay Đức Phật dạy. Đó chính là tinh thần văn tư tu bình đẳng của đạo Phật. Người Phật tử chân chánh không vì những vấn đề siêu hình mà làm cho người khác đau khổ, trái lại biết gạt bỏ hết những quyển hoặc quan đường, đem hết tâm lực của mình hướng về nội tâm. Cùng đứng trên miếng đất chứng nghiệm, được như thế thì con người không còn bị ngăn cách bởi tín ngưỡng siêu hình và sẽ dễ thực hiện sự kiến hòa đồng giải hơn, dễ thông cảm với nhau hơn, nghĩa là sẵn sàng chia sẻ với nhau những khám phá về nội tâm, không xem những lời hù dọa mê tín là quan trọng với mình nữa, và luôn luôn không để mất với hiện pháp lạc trú. Đó chính là con đường mà tất cả chúng ta đã đi, đang đi và sẽ đi qua. Con đường này chúng ta sẽ gặp rất nhiều Bồ Tát. Những vị Bồ Tát này sẽ thử thách ta, sẽ xoa dịu ta và sẽ luôn sát cánh bên ta cho đến ngày hoàn toàn vô ngã. Tóm kết: hôm nay, từ đây và bây giờ, các vị phải thay đổi cặp mắt dục nhãn của mình thành con mắt tuệ nhãn, để tập nhìn đời, tập nhìn cảnh sống xung quanh ta với lòng từ bi và bình đẳng, để hiểu được người và hiểu được mình nhiều hơn. Chúng ta phải sống như thế nào cho phù hợp với đạo lý nhân sinh, cho thuận lòng người mà không ngoài khuôn khổ của đạo lý. Những đứa trẻ cũng vậy, cũng phải tập nhìn cuộc sống, nhìn những người đi trước để học theo những hạnh lành của người đi trước, chứ đừng nên chấp thủ vào cái thấy biết của riêng mình. Những đứa trẻ bây giờ thường hay nói, ở hoàn cảnh hiện tại, thế giới đang phát triển là như thế này thế kia, công nghệ thông tin vân vân, cha mẹ giờ cù lần quá. đó là những tư tưởng tệ hại, là khởi đầu cho sự thiếu đạo đức của con em và của những giới trẻ thời hiện đại. Thời buổi công nghệ thông tin cao quá rồi, nhiều khi nó xem thường cha mẹ mình, xem thường những người đi trước. Nhưng nó đâu có hiểu rằng, nếu không có cha mẹ, thì cũng đâu có mình trên thế gian này để rồi học hỏi biết nọ biết kia. Công ơn ấy thật là vô lượng. Hiện nay biết bao nhiêu vụ giết cha giết mẹ giết anh em, nguyên nhân chính là do thiếu nhận thức rồi hút sách, làm mê mờ tâm tính và phẩm chất con người, chẳng có tuệ giác gì về sự biết ân và đền ân. Thế rồi sinh ra những tang thương bi thảm, đến khi hối hận ăn năn thì đã muộn mất rồi. Thế nên chúng ta phải nhìn cuộc đời này bằng cặp mắt tin tưởng rõ ràng, chân nghĩa và đúng với bản chất của các pháp thực tại, thì mình phải dùng tâm để nhìn. Chỉ có nhìn bằng tâm thì mới thấy rõ suốt cuộc hồng trần đầy biến ảo, thấy rõ chân lý của cuộc sống. Từ đó mọi hành xử, đối nhân xử thế đều hợp đạo. Những điều trên đây, người tham thiền phải cần liễu tường minh bạch thì con đường đi đến đại giác không xa. Hiện tại, chúng ta đang sống tại cõi ta bà này thì phải biết rằng chân lý vô thường là nền tảng cần thiết góp phần cho chúng ta tiến tu thêm. Có một câu chuyện, Jiten Sumgen là một nhà thông thái nổi danh vào thế kỷ 12. Ông nổi danh vì đã vượt qua mọi kiến thức và lý luận của mình để tìm sự thật nằm ẩn giấu sau mọi ngôn từ và khái niệm. Lần đó, Jiten Sumgen đang ở nhà nơi miền Đông Tây Tạng, thì bên nhà láng giềng có người chồng vừa chết. Người quá phụ khóc lóc chạy đi kiếm Jiten Sumgen nhờ an ủi và giúp đỡ. Người quá phụ mới đầu chưa gặp ông, gặp bà mẹ của ngày trước. Người mẹ an ủi, ngồi xuống đây đã. Và bà mẹ nói tiếp, con đau khổ cũng phải, nhưng không cần thiết phải thế. Tất cả cái gì đã sinh thành thì cũng có ngày tan rã, hoại diệt và trở về với nguồn gốc của chúng. Cái chết thì không ai tránh khỏi, mọi sự đều vô thường. Hiểu được như thế cũng là may mắn lắm. Quá phụ nọ vẫn không ngừng than khóc, bứt tóc, bứt tai. Bà mẹ lại tiếp tục dỗ dành, nghe đây, cứ khóc đi, cứ bứt tóc đi. Nhưng sau đó con phải biết nghĩ và bớt buồn đi. Đừng quên rằng ngay cả tâm trạng buồn khổ này cũng vô thường, chẳng có thực thể như mây như gió, và nó cũng sẽ rơi đi như mọi thứ trên đời. Ta là một bà già và cũng đã buồn, đã khổ, đã thấy nhiều người thân đến đó rồi đi đó. Lời khuyên của ta cho con là đừng mang vào lòng bất cứ cái gì cả. Nghe tới đây thì người thiếu phụ thấy có gì an ổn trong lòng đang chồng chất. Nàng quên rằng cốt yếu đi là để kiếm thiền sư Jiten Sumgen để nghe lời an ủi của ông. Nàng trở về nhà, lòng bình yên. Trong suốt tang lễ, nàng vẫn nhớ hoài đến lời khuyên của bà già và nhờ thế vượt qua được nỗi đau mất chồng, không phải bị dìm trong đau đớn và tuyệt vọng. Cả làng thấy rõ nàng bình tĩnh hơn, biết nghĩ hơn cả lúc chồng còn sống. Và chẳng bao lâu sau, nhiều người còn tìm đến nàng để nghe khuyên giải khi có chuyện đau buồn. Nửa năm sau, Jiten Sumgen đi miền Trung Tây Tạng để tiếp tục giáo hóa. Ngài có một số đệ tử cao cấp và đang thảo luận về dòng luân hồi, về vòng tròn bất tận của sống chết và sự tái sinh. Một lạc ma già thông thái hỏi vị đạo sư, làm sao tránh được cách nghĩ phải thoát khỏi dòng luân hồi trước khi đi vào cõi niết bàn? Jiten Sumgen bất ngờ đứng dậy và đọc bài kệ. Ta đang hiện diện hòa hợp vô ngại, vì ta nhận ra rằng tự tánh mình hòa làm một với Phật và các đạo sư. Ta hoan hỷ, chẳng cần phải cố tôn thờ hay xác quyết bất cứ điều gì. Như kinh Hevaja Tantra đã nói, luân hồi hay niết bàn, tốt hay xấu, bên này hay bên kia, chúng đều không thật, chẳng có tự ngã. Nói là nói vậy thôi. Chỉ vì nói mặt này nên nói mặt kia, chứ các bạn không thấy hay sao? Ai thấy tánh của luân hồi, người ấy đã đạt niết bàn. Ngày hôm sau, Jiten Sumgen nhắc lại buổi trao đổi này và kể cho học trò nghe lời khuyên của mẹ mình đối với người quá phụ. Ngài nói, đối với tôi, chẳng có giáo pháp nào cao hơn lời nói của bà mẹ. Hãy nhận ra tính vô thường của sự vật, thấy chúng không có tự ngã và đừng mang bất cứ thứ gì vào lòng cả. Sau cùng, Ngữ Lục Vô Môn có dạy, tham thiền là phải đối địch với sanh tử, chẳng phải nói liễu ngộ liền xong. Tham thiền chẳng rõ đại đạo, sáng nghe, chiều chết cũng thỏa lòng. Tham thiền là đẩy cánh cửa, lọt vào cối cửa. Tối kỵ là hướng ra ngoài tìm cầu. Tham thiền là cốt ngộ lại bản lai diện mục. Đến đây văn từ ngữ lục khó mà ghi chép nổi. Tham thiền chỉ thẳng tâm người, quý nhất cần phải tự đảm đương, không cầu ngoài mà được. Tham thiền như đối địch với muôn vàn, phải chiến đấu đến tan thân bất mạng mới thôi, không thối chuyển bồ đề tâm. Tham thiền giống như mèo rình bắt chuột, không cho chớp mắt. Tham thiền là việc của bậc đại trượng phu, chẳng phải hàng quan tướng có thể làm nổi. Nếu ai làm nổi, liền là bậc đại trượng phu. Đại thiên xa giới ngoại, hà sứ bất di gia. Dịch: trong cõi tam thiên đại thiên thế giới này, nơi nào mà chẳng phải là nhà. Thật vậy, nếu người biết tu và thật tu, chan rải tình thương cho nhân thế, dùng lòng từ bi và trí tuệ làm cửa ngõ đi vào đạo, xem bát phong là cơ hội để sửa mình, coi thuận nghịch đúng sai đều là cuộc tranh đua, dình danh với lợi như trồng hoa trên đá. Được vậy thì đâu đâu chẳng phải là nhà. Xin trân trọng. Dòng chảy thế gian. Người thua thì thấy tuổi thân, kẻ hơn thì thấy vui lân trong người. Cả hai đều ngủ chẳng tươi, buông tâm phân biệt cho đời tốt thêm. Nhiều khi thầy dạy, thầy răng, người không dân dữ, người ngu chẳng màng. Xem thường nghiệp tập thế gian, buông tâm động niệm, phàn nàn xung quanh. Thân người được mấy xuân xanh, bây giờ nhìn lại đầu xanh đâu còn. Trăm năm tờ phiến đá mòn, gẫm suy kim cổ, ai còn tiếng thơm. Mùa hạ năm Bính Thân 2016, tỳ kheo Thích Trúc Thái Chân. Trung tâm Diệu Pháp Âm, địa chỉ Chùa Khuôn Việt, 1355 Hoàng Sa. Địa chỉ cũ 318/119 Phạm Văn Hai, phường 5, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 083-993-4238. Website diệupapam.net hoặc dba.tv.